Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhận thức về cuộc đời. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong xã hội loài người, trong cuộc đời, chúng ta thấy có rất nhiều biến chuyển. Sự biến chuyển đó nó không ngừng từ mọi khía cạnh khác nhau. Từ phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, cho đến đời sống của con người, cứ như thế mà chiều thay đổi, vận hành theo thời gian năm tháng. Trong cuộc sống hiện nay, nhất là một xã hội văn minh về phương diện vật chất cũng như là kỹ thuật như ở Hoa Kỳ, một nền văn hóa kỹ thuật tiên tiến trong nhiều lĩnh vực. Chính vì thế mà cuộc sống của chúng ta ngày nay có phần thoải mái, dễ chịu hơn xưa. Cộng thêm vào những phát minh về y tế đã thành công, đã chữa trị nhiều chứng bệnh mà trước kia được cho là nan y. Nhờ vậy mà con người càng ngày càng tăng thêm tuổi thọ. Có thể nói những tiến bộ trên các khía cạnh xã hội, kinh tế, chính trị đã đem lại trật tự, điều hòa và cải thiện cuộc sống của chúng ta rất nhiều tốt đẹp. Mặc dù kỹ thuật khoa học có tiến bộ, y tế với phương tiện tân kỳ, công trình khắc phục thiên nhiên cũng được coi là đáng kể, nhưng mà chúng ta cũng nhận thức được rằng con người vẫn còn có những đau khổ và chưa thành đạt được theo ý như trong nhiều chúng ta đang mong đợi. Tại vì những gì mà nhân loại đang có chỉ có thể thỏa mãn được những nhu cầu cho cuộc sống vật chất bên ngoài, cho nên chỉ có giá trị trên bề mặt mà không có giá trị đi sâu vào nguồn gốc của cuộc sống tâm linh. Chỉ có cái nhìn bề ngoài mà không quan tâm đến căn cội của nó. Phải biết là hạnh phúc và đau khổ đều phát sinh từ nơi tâm của chúng ta. Vậy thì muốn giải quyết cuộc sống đau khổ hay là muốn tìm kiếm hạnh phúc thì cũng phải giải quyết ngay từ tâm. Như vậy hạnh phúc và đau khổ từ tâm, thì diệt trừ đau khổ cũng phải từ tâm. Mà muốn có được hạnh phúc cũng phải nơi từ tâm mà ra. Vì vậy, thay vì tìm cách sửa đổi hoàn cảnh ở bên ngoài để cho thích hợp với mình, thì Phật giáo, nhất là giáo lý tự do, giải thoát, Đức Phật dạy chúng ta nên tự sửa đổi chính mình để sống thích hợp với hoàn cảnh ở bên ngoài. Như vậy, muốn điều hòa với thiên nhiên thì phải điều chỉnh cái nhìn của chính chúng ta đối với sự vật để mà có một quan niệm sống thích hợp với hoàn cảnh. Nhằm sửa soạn thân tâm hoàn toàn cho trong sạch và cuối cùng thoát ra khỏi mọi hình thức đau khổ, trước và trên hết, chúng ta phải có một cái nhìn phóng khoáng. Kế đến là chúng ta phải thấy những cái lời khuyên đau là đúng, đau là sai, đau là tốt, đau là xấu. Như nói về khổ, khi đã có mặt trên cuộc đời này, tức là chúng ta phải chịu chung một số phận là sinh ra, rồi già nua, rồi bệnh hoạn, và cuối cùng là chết. Điều này nó hoàn toàn tự nhiên và thông thường, bởi vì như Đức Phật đã dạy, cuộc đời khổ là như vậy. Đó là bản chất thiên nhiên của sự vật. Phật giáo là đạo giải thoát. Chúng ta cần phải hiểu giải thoát, nhưng mà giải thoát cái gì mới được? Thì ở đây, giải có nghĩa là cởi mở, thoát có nghĩa là vượt ra ngoài sự giới hạn. Như vậy, cởi mở, vượt ra ngoài giới hạn mà trong phạm vi chúng tôi muốn nói ở đây đó, có nghĩa là vượt ra ngoài sự trói buộc, mọi thứ lưu luyến vướng mắc về tình cảm, về cuộc sống vật chất, thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống. Nhiều người vui vẻ mãn nguyện với những hạnh phúc ảo quyền và tạm bợ của đời sống và tự nghĩ rằng trên thế gian này chỉ có mình là thành tựu. Trên thế gian này chỉ có mình ta là nhất. Trên thế gian này những cái gì mà chúng ta có vĩnh viễn là của chúng ta. Nghĩa là họ nghĩ rằng tất cả những gì mà đang có đây đó là luôn luôn tồn tại với họ, lúc nào cũng còn phảng phất đâu đó và mãi mãi không bao giờ thay đổi. Họ không có một cái nhìn xa hơn, không nhìn vượt qua khỏi chân trời hàng hẹp của mình. Mà người Việt Nam mình cũng có câu nói rất là đầy đủ ý nghĩa. Với một cái nhìn chủ quan hay là cao ngạo, nó giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy cái khung trời hạn hẹp trong cái miệng giếng mà thôi. Vì vậy mà họ tự cao, tự đại, tự phụ. Đối với hạng người này, không có ai là Phật, không có ai là thánh thiện, không có ai là vị giáo chủ, không có ai là cái người mà dạy họ được hết á. Họ coi trời bằng vung, coi như trong thế gian này chỉ có mình họ thôi. Bên cạnh những người tự mãn nguyện với những gì họ đang có, còn có những người biết, có những người có sự hiểu biết rõ ràng, phân biệt sự trắng đen, phân biệt tốt xấu, thấy được những phũ phàng ẩn núp dưới lớp mặt nạ thân thiện của kiếp nhân sinh, và xuyên qua những kinh nghiệm chính bản thân của họ và những người sống chung quanh. Điều đó chúng ta không phải lạ. Khi mà có những người có một cái sự hiểu biết đó, tất cả những gì xảy ra hoàn cảnh chung quanh, họ đều coi đó như là một cái tấm gương. Như một người tốt có những lời nói tốt đẹp, có những hành vi, những cử chỉ đáng quý, đối với họ là những bài học rất là quý giá. Còn đối với những ai tệ bạc, có những lời nói, có những cái kiểu cách kiêu kỳ, thì đối với họ cũng là một tấm gương xấu. Vậy chắc chắn họ không bao giờ họ tái phạm. Chắc chắn không bao giờ họ vi phạm những điều đã xấu. Nói chung là đối với hạng người mà có cái tinh thần cầu tiến này đó, khi mà thấy những gì xảy ra chung quanh của họ đều là những bài học quý giá. Do vậy mà dù cho là có người dạy hay là có đến trường hay không đến trường, đối với họ vẫn là những người có tiến bộ, thấy được lớp sau của những bất ổn. Dưới mắt họ, cuộc sống hình như một đại dương mênh mông sâu thẳm, đầy hiểm họa và khổ đau. Thành ra vì vậy, có thể những hạng người họ từ ví họ chính là những con thuyền đang đi trên cái vùng biển đầy sóng gió. Họ luôn luôn cẩn thận, luôn luôn tự nhắc nhở, luôn luôn tự khuyến khích lấy bản thân phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để mà cưỡi thuyền lướt sóng, vượt qua những gian lao nguy hiểm nếu có xảy ra. Ở nơi đó họ cũng thấy trên mặt nước chúng sanh đang bơi lội lặn hợp hay là cưỡi thuyền lướt sóng quanh quẩn, đối với vài người mãn nguyện hãnh diện với cái số phận của mình. Họ thấy mà thương. Thương cho cái vô minh, thương cho cái sự tự mãn không hiểu thấu kiếp nhân sinh. Quả thật, khi mà lúc trời êm biển lặng, buông mình thả trôi trên mặt nước im lìm không chao động thì thật sự là thích thú. Nhưng mà những ai kia mở mắt nhìn đời và mở rộng tâm trí suy tư để mà khỏi bị cái bề mặt giả dối của thế gian nó phỉnh gạt, thì sẽ thấy bão tố của cuộc đời có thể nổi lên bất cứ lúc nào, và những luồng nước lũ có thể tuôn đến và xoáy tròn nguy hiểm như thế nào, và bao nhiêu những cái hiểm họa khác tiềm ẩn sâu trong lòng biển cả đang chờ đợi có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, đang bị lôi cuốn trôi lăn trong những thăng trầm của thế gian biến đổi vô thường, tận mắt không thể tìm thấy hạnh phúc vững vàng, mãi mãi triền miên lặp đi lặp lại những kiếp sống khổ đau thật sự là đáng sợ. Đối với những người này, có thực hành lời dạy Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả hay không thì không biết. Nhưng mà đối với một con người có đức tính trầm lặng và nhận thấy mọi sự một cách xuyên suốt như vậy, chắc chắn những con người này không bao giờ khổ. Thứ nhìn thực tại ở chung quanh chúng ta, không có một ai từ bé cho đến già mà cuộc sống bình yên phẳng lặng như nước ao hồ. Nói như thế có nghĩa là trong cuộc đời của chúng ta, giàu muốn hay không, giàu nhiều hay là ít, trong cuộc đời của chúng ta cũng có những giây phút lo âu, sợ hãi, sầu muộn, gian nan, chướng ngại trên nhiều khía cạnh làm cho chao động tâm tư. Cũng có thể nói là trong thế gian này chưa có một gia đình nào mà chưa từng khóc cái chết của một người thân, và chưa có một gia đình nào mà chưa từng nhói đau vì nghịch cảnh. Qua đó chúng ta thấy không biết bao nhiêu người đang trằn trọc, rên xiết hay là nằm vùi trên giường bệnh, và không biết bao nhiêu người đang hồi hộp, lo âu, phiền muộn vì người thân của mình đang có lâm trọng bệnh. Hàng triệu người khác đang cố bám lấy hơi thở từng giây từng phút để mà tìm kiếm sự sống, và hầu như là không bao giờ được thỏa mãn. Nói chung là mỗi con người trong cuộc sống này ai cũng đều có những vấn đề. Những vấn đề sinh nhai, vấn đề của gia đình, vấn đề sức khỏe, vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị, vấn đề tâm linh, vấn đề tôn giáo, vân vân và vân vân. Như nói về vấn đề sinh nhai, đối với những gia đình có phước duyên ở trên xứ sở này, có thể là người dân bản xứ, có thể là những người từ những quốc gia nào đó đến định cư ở nơi này, cuộc sống nếu có phải giàu có khá giả thì cũng tốt. Nhưng mà nhìn chung chúng ta thấy trong xã hội này không có một ai mà nói rằng là đau khổ vì đói. Nếu có thì quả chăng là những anh homeless. Nhưng mà những anh homeless thì cái trường hợp nó khá đặc biệt, là tại vì những con người này có thể là do những cái sai lầm nào đó, hay là có thể có những người vì tâm thần nó không có yên ổn, hay là vì một cái lý do nào đặc biệt trong cuộc đời của họ mà họ chấp nhận sống cuộc sống đó. Nhưng mà đối với những người homeless, thực sự ở xã hội này họ cũng có những cái cơ quan để giúp đỡ họ. Nhưng mà theo như chúng tôi biết là đối với những người mà homeless, họ không bao giờ họ chịu sống những nơi mà giúp đỡ họ. Tại vì họ thích sống một cuộc sống phóng túng, buông thả. Mà những nơi giúp đỡ họ đó, làm cái gì cũng có quy củ, có nguyên tắc của họ. Chẳng hạn như nói 7 giờ ngủ thì tất cả mọi người phải tập trung về đó khoảng 6 giờ rưỡi để ngủ. Và buổi sáng 7 giờ phải ra khỏi đó, trễ 5 phút cũng không được. Nhưng mà đối với những người mà thích sống homeless nó không chịu như vậy. Tại vì đối với họ cái giờ giấc rất là đau khổ. Họ thích sống tự do. Họ muốn ăn lúc nào họ ăn, họ muốn ngủ lúc nào họ ngủ, họ muốn đi đâu họ đi tùy ý. Nhưng mà những nơi mà giúp đỡ đó đó, có giờ có giấc đường hoàng, cho nên họ không chịu vô, họ không dám vô. Còn như đối với những người mà lương thấp thì ở xã hội này đều có những cơ quan từ thiện giúp đỡ. Thế nên cái vấn đề mà sinh nhai trong một cái xã hội đầy đủ như ở Hoa Kỳ nó không có đến độ bị đắc. Ngược lại, đối với những người dân ở xứ nghèo, mà qua đó những hình ảnh của những người nông thôn ở Việt Nam, nhất là những nhà, những gia đình ở những nơi mà được coi là vùng sâu, vùng xa đó, cho tới bây giờ cũng không có điện, cho tới bây giờ cũng không có nước máy để mà uống, phải uống nước suối, nước đồng, nước ruộng, nước phèn. Khổ là như vậy. Có thể nói là làm đồng tắc mặt tối mà không có để mà ăn. Đó là những vấn đề sinh nhai. Còn những vấn đề trong gia đình thì hầu hết là trong gia đình nào cũng có. Nếu mà một gia đình mà có phước đức, có đầy đủ nhân duyên á, thì con cái nghe lời cha mẹ, anh em trên thuận dưới hòa, lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói lớn nghe. Còn mà trong một gia đình bất hạnh á, con thì cứ cãi ngược cãi xuôi với cha mẹ, anh em thì đấu đá lẫn nhau. Hầu hết gia đình nào cũng xảy ra như vậy. Đó là vấn đề gia đình. Còn nói tới vấn đề sức khỏe thì từ bé cho tới lớn, mà từ lớn cho tới già, mọi người ai cũng có những cái vấn đề khác nhau. khỏe cũng có, mà đau yếu cũng có, bệnh tật cũng có. Không ai nói là từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ bệnh, tôi chưa bao giờ bị cảm, tôi chưa bao giờ bị đau đầu. Và vấn đề xã hội, vấn đề kinh tế, chính trị, dầu cho ở một xứ mà có văn minh hay là chậm tiến, ở nơi đó đều có những cái khuynh hướng xã hội, kinh tế, chính trị khác nhau. Có những nước vì tình hình chính trị cho nên giặc giã, chiến tranh, cướp bóc, loạn lạc rất là khắc nghiệt. Về tình hình kinh tế thì xuống dốc, người dân cơm không có ăn, áo không có mặc. Và vấn đề tâm lý cũng vậy, là chưa có một con người nào mà tự hào rằng tôi có một cuộc sống với tâm hồn hết sức là bình thản từ nhỏ tới lớn. Dầu cho là ở chế độ chính trị nào, dầu cho là ở xã hội văn minh vật chất hay là phong phú về cuộc sống tinh thần như thế nào, cũng vẫn có những cái lúc mà tâm lý nó dao động. Về vấn đề tôn giáo tương tự cũng vậy. Đối với một tôn giáo như là Phật giáo thì đó là một tôn giáo chủ trương hòa bình thì không nói. Nhưng mà có những tôn giáo họ chủ trương, có những chủ trương kỳ lạ mà có cái khuynh hướng là đưa con người vào những cuộc tranh đấu, ẩu đả, chửi bới, giết chóc lẫn nhau. Đó chỉ là những vấn đề được tiêu biểu thôi, còn mà nó có rất nhiều cái vấn đề để mà chúng ta bàn thảo lắm. Nhưng một khi đã có vấn đề, tức là có một cái gì đã mất quân bình trong cuộc sống. Một khi mà đã mất quân bình, tức là có trạng thái bất ổn, trạng thái xung đột, xung đột những ý muốn của chúng ta và những diễn biến của cuộc sống hiện tại. Xung đột giữa những ý kiến của chúng ta và những người chung quanh ở trong xã hội. Một cái gì đó không được hoàn toàn, không được thỏa mãn, đó là hình thức khác của đau khổ. Vì đau khổ cho nên con người cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Thế nhưng mà con người là không thấy hạnh phúc. Hạnh phúc và đau khổ tuy là hai từ ngữ, hai trạng thái khác nhau, nhưng mà thực chất nhìn cho kỹ thì nó vẫn là một. Tuy nhiên người ta chỉ chú trọng tha thiết đến hạnh phúc, trong khi đó thì là sợ hãi, tránh xa đau khổ. Là người học Phật, chúng ta phải nhìn thấu ở khía cạnh này và luôn luôn nhớ rằng, luôn luôn ý thức rằng, nhận định rằng trong cuộc sống nhân sinh lúc nào cũng có đau khổ mà lúc nào cũng có hạnh phúc. Được coi là khổ là trạng thái mà chúng ta không thỏa mãn, một trạng thái bất toại nguyện làm cho chúng ta khó chịu đựng, và như thế thì không ai muốn. Bởi vì trong tâm tư của ai cũng muốn cho mình muốn cái gì được cái đó, muốn cái gì thỏa mãn cái đó. Chính vì vậy đó mà mỗi con người từ bé cho tới lớn, mà từ lớn cho tới già, khi nói tới vấn đề cầu nguyện á, trước hết á, là cầu xin cho được bình an. Thứ hai á, là cầu xin cho được may mắn. Rõ ràng là vậy. Nếu mà khi không có bình an thì nhiều khi mình còn chê trời, chê đất, chê thần, chê Phật là không linh. Tại sao tôi cầu hoài mà nó không an? Nhiều khi mà mình không có toại nguyện á thì mình sinh ra đau khổ. Ai cũng khao khát muốn thành đạt, nhưng mà chúng ta không nhận thức hạnh phúc chỉ là hình thức khác của đau khổ. Cho dù bây giờ chúng ta cầu là có hạnh phúc đó, cho dù là chúng ta cầu thành đạt thì thành đạt cũng đúng thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái nhìn xuyên suốt thì những cái thành đạt đó chỉ là cái hiện tượng giới bên ngoài. Chiều sâu của sự thành đạt là đau khổ. Rõ ràng là khi mà chúng ta nói rằng tôi làm nên làm ra bây giờ trở nên giàu có, đúng là hạnh phúc, là thành đạt. Nhưng mà phải nên nhớ là khi mà mình làm nên làm khá, có tiền có bạc nhiều, thì mình có cái nỗi khổ là sợ người ta cướp của, người ta giết người, ngày đêm cũng lo. Kể cả như một anh thanh niên hay là một cô thiếu nữ, có một cô vợ đẹp hay là có một người chồng tốt, thì trước hết là phải nói là người đó có phước hay là người đó có hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực á, một anh thanh niên mà có vợ đẹp cũng sợ người ta giành, sợ người ta giật với mình. Rồi một cô thiếu nữ có một người chồng đẹp trai dễ thương cũng cứ sợ những cô này cô nọ giật chồng mình. Bề mặt của bên ngoài thì chúng ta thấy dường như là đẹp, hạnh phúc lắm, nhưng mà trong tâm lúc nào cũng cứ lo. Chúng ta không thấy rằng hạnh phúc là một hình thức khác của đau khổ. Quả thật hạnh phúc và đau khổ là một, chỉ khác nhau như đầu và đuôi của con rắn thôi. Khi mà chúng ta thấy một con rắn, đương nhiên là chúng ta phân biệt đây là đầu con rắn, đây là đuôi con rắn. Mà người ta nói là bắt rắn thì bắt đầu. Lý do là bắt đầu thì nó không có cắn, nhưng mà khi bắt đầu mà xảy ra nó cũng cắn. Như vậy là cái khổ là trực tiếp. Rồi bây giờ nói là bắt đuôi. Bắt đuôi thì rắn nó không cắn, nhưng mà bắt đuôi một khi mà nó ngoái cái đầu lại nó cắn, cùng giống nhau thôi. Thành ra bắt đầu là khổ trực tiếp, mà bắt đuôi là cái khổ gián tiếp. Nó giống như bây giờ chúng ta đi ăn trộm, ăn cắp, bị tù, bị tội, thì đó là cái khổ trực tiếp. Còn bây giờ chúng ta bảo rằng tôi làm ăn thành đạt, tôi có hạnh phúc, nhưng mà chiều sau phía dưới của hạnh phúc đó là chúng ta lo cái này, lo cái kia, khổ tâm, khổ trí, thì cũng giống như chúng ta bắt cái đuôi con rắn. Như vậy hạnh phúc cũng khổ, mà đau khổ trực tiếp cũng khổ. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là hạnh phúc với đau khổ, nó giống như khác nhau cái đầu và đuôi con rắn, nhưng mà rốt cuộc cũng là khổ. Còn khổ mà phần trực tiếp từ sự thành bại của cuộc đời thì phải nói nó rất là nhiều. Như vậy dầu là đụng vào đầu hay là đuôi của con rắn, chúng ta vẫn bị cắn. Cũng như chúng ta có khổ thì đau khổ trực tiếp, nhưng mà có hạnh phúc rồi cái khổ đó nó đến với chúng ta gián tiếp. Như vậy hạnh phúc hay là đau khổ, nhưng mà rốt cuộc cũng vẫn là đau khổ như thường. Để cho rõ ràng hơn, chúng ta phải ghi nhận được gọi là hạnh phúc là khi chúng ta đạt được điều mong mỏi. Chúng ta mong mỏi tài sản, có tài sản, muốn danh vọng, được danh vọng, muốn quyền thế, được quyền thế, muốn uy lực, được uy lực, thì đó là hạnh phúc. Tuy nhiên trong thế gian vô thường không ngừng biến đổi này, tất cả mọi sự, mọi vật đều nằm trong cái trạng thái luôn luôn trở thành một cái gì khác. Chính vì vậy mà mặc dầu chúng ta bảo là hạnh phúc, những hạnh phúc mà chúng ta khao khát bao nhiêu thì cũng chỉ ở với ta, có trong tay của ta trong những giây phút mà chúng ta vừa nắm nó được thôi. chứ còn lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa thì nó vẫn không còn cái gì là hạnh phúc cả. Giống như một đóa hoa đẹp vậy, khi mà chúng ta thấy nó mới nở đẹp, cắt vô bình chưng thấy đẹp thật, nhưng mà sang đến ngày mai nó héo, nó tàn, nó trở thành rác ngay. Hạnh phúc mong manh như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối tất cả mọi thứ trên cuộc đời, mà nói như vậy để chúng ta ý thức rằng những cái hạnh phúc đó nó rất là mong manh, bề sau của hạnh phúc đó nó là đau khổ. Vậy thì vấn đề còn lại của chúng ta đó là chúng ta phải ý thức và chúng ta phải làm gì. Đó là cái vấn đề được coi là nhận thức về cuộc đời. Có biết nhận thức về cuộc đời thì chúng ta thấy những khao khát, những gì mà chúng ta có đó, có lúc nào giữ nắm cho nó trọn vẹn thì chúng ta thấy rất là yên bình. Và như có lần chúng tôi nói đó, vì hạnh phúc là thành đạt những điều mong muốn, nhưng mà điều mà chúng ta mong muốn chỉ tồn tại nhất thời. Đối tượng mà chúng ta khao khát mong mỏi nó phù du và tạm bợ, giống như hoa đóm trong hư không, không bao giờ tồn tại mãi mãi. Khi mà con người cố gắng theo đuổi, bắt một mục tiêu huyền ảo, lờ lửng như thực như hư, một cái gì đó không thể bắt được, một mục tiêu luôn luôn thụt lùi hay là tan biến khi mà chúng ta đến gần nó, thế thì con người của chúng ta trở nên thất vọng và cũng là trạng thái bất ổn, không điều hòa, tức là chúng ta đau khổ. Hơn nữa, khi có được tiền của chúng ta là mong muốn điều khác, là tự tạo cho chúng ta những khát vọng mới. Chẳng hạn như là mua sắm, chẳng hạn như là danh lợi, chẳng hạn như là muốn quyền thế, muốn thay đổi khung cảnh sống, muốn sửa đổi cảnh vật cho thích hợp với lòng khao khát của mình. Đưa ra những vấn đề này, những cái khát vọng này, có thể nếu chúng ta chưa phải là cái người ở trong cuộc, hay là chưa từng trải qua những cái tâm lý ở trong những hoàn cảnh này, thì nhiều khi chúng ta không tin. Tại vì có nhiều người một năm chỉ sắm đồ một vài lần thôi. Như ở Việt Nam thì có thể là vào dịp Tết hay là những cái dịp được coi là lễ hội. Còn mà ở xứ Mỹ có những người họ chỉ sắm những cái ngày lễ lớn là ngày New Year, Christmas hay là ngày July 4. Đó là những người biết tiết kiệm. Nhưng mà những người mà thích mua sắm nó có thể nói rằng là ngày nào họ cũng đi mua sắm hết đó. Có một cô tài tử nổi tiếng, cô đã thích mua sắm lắm. Mặc dầu cái tiếng hát của cô rất được nhiều người mến chuộng, mặc dầu những cái đĩa của cô phát hành ra đó bán rất là chạy, tiền bạc cô thu vào như nước, nhưng mà cô tiêu tiền thì còn nhiều hơn nước chảy. Do vậy mặc dầu những cái đĩa CD của cô bán ra đó thu vô rất là lớn, nhưng mà cô vẫn cứ thiếu nợ của người ta về cái tiền mua sắm mấy chục ngàn mỗi tháng. Đó là cái bệnh mua sắm. Còn bệnh danh lợi, bệnh danh lợi đối với cái xứ nghèo cũng có, mà cái xứ giàu cũng có. Như quý vị thấy, nhiều người tỷ phú, đối với tiền bạc của họ đó, nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Thành ra vì vậy, có những cái tham vọng lớn là họ phải ra ứng cử tổng thống, hay là họ phải làm một cái gì đó để mà gọi là có danh có vị ở trong cuộc đời. Thành ra mặc dầu ở cái xứ này là cái xứ văn minh, mặc dầu xứ này là cái xứ được coi là cường quốc, Có những vị tổng thống thì họ cũng có tài. Có những người á, chỉ vì tiền nhiều họ ra tranh cử chơi. Chỉ cần ra tranh cử thôi, mà không cần là được hay không được. Như cách đây cũng rất là lâu, có ông tỷ phú, ông Ross, tiền nhiều quá không biết làm gì, đi ra tranh cử rồi nói bạ chơi vậy đó, rồi thua, mà tốn không biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà chỉ cần để cho họ biết là ông ra tranh cử là đủ rồi. Đó là những bệnh muốn danh lợi. Còn nói về quyền thế thì trên cuộc đời này chúng ta thấy giàu cho ở nước giàu, nó cũng có cái quyền thế của nước giàu mạnh. Ở nước nghèo nó cũng có quyền thế của những nước nghèo đói. Luôn luôn lúc nào con người cũng tìm kiếm quyền thế để mà tranh danh đoạt lợi, để mà hưởng thụ cho tự thân. Có nhiều người còn muốn thay đổi khung cảnh sống, muốn sửa đổi cảnh vật cho thích hợp với lòng khao khát của mình. Nói chung là nó có rất nhiều khía cạnh. Khi mà con người đã có một cái gì đó, coi như là có ăn có mặc, là bắt đầu nghĩ tới những cái vấn đề khác hơn. Đức Phật dạy rằng những ai mà say đắm trong tham vọng si mê thì sẽ rơi trở vào dòng lôi cuốn của lòng khao khát ham muốn. Nó giống như nhện mà sa vào lưới của chính nó. Nên nhớ Đức Phật dạy đời là khổ. Tuy nhiên dạy như thế, Đức Phật không khi nào cố tình khuyên tất cả mọi người nên từ bỏ lạc thú ở trần gian này. Ngài nói như vậy đó cũng không có nghĩa là Ngài khuyên tất cả mọi người phải tìm vào những nơi thanh vắng để mà tu hành. Đức Phật đạt toàn thể giáo lý của Ngài trên nền tảng của đau khổ, nhưng mà không bao giờ phủ nhận những lạc thú trên cuộc đời này. Chính vì thế đó mà Ngài đến với cuộc đời, tự cho mình như một ông thầy dạy, mà tất cả mọi người cũng thấy Ngài chỉ là một người chỉ đường thôi. Ngài đóng một cái vai trò chỉ đạo, hướng dẫn cuộc đời, làm cho mọi người có một cái sự hiểu biết, làm cho mọi người biết thương mến lẫn nhau, làm cho mọi người cùng sống trong một cái xã hội hòa bình, thương mến lẫn nhau, đem an lạc đến cho mọi người. Chính vì vậy đó mà ai cũng coi Ngài không phải là một vị thần linh mà là một thầy chỉ đường. Mặc dầu Ngài đưa ra những cái lạc thú trong cuộc đời, nhưng mà Ngài khuyến khích con người sống một con người cho nó ra một con người cho trọn vẹn. Chúng ta không bao giờ tìm cách xa lánh những hạnh phúc vật chất theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, nhưng mà phải có sự hiểu biết. Hiểu biết rằng nó chỉ là tạm thời thôi, nó không phải là trường tồn mãi mãi như chúng ta nghĩ. Thọ hưởng những gì được coi là lạc thú vật chất nhưng mà không làm nô lệ cho thể xác. Nói chung là đến với cuộc đời chúng ta có thể thọ hưởng nếu chúng ta có đầy đủ, nhưng mà không có nô lệ, không nô lệ bất cứ một khía cạnh nào cả. Nếu là cuộc sống mà chúng ta nghĩ đó là khổ đau thì chúng ta cũng phải đối diện với khổ đau để chúng ta sống một con người đường hoàng và tìm cách thoát ra khỏi sự đau khổ đó. Có nghĩa là chúng ta cũng không có chịu làm nô lệ cho đau khổ. Phật giáo dạy chúng ta nên tận lực, cố gắng, kiên trì, nỗ lực, luôn luôn giữ tâm cho trong sạch và thận trọng thu thúc những cái dục vọng, những cái tham muốn tầm thường của mình. Bởi vì chính những tham muốn tầm thường mà nó làm cho con người chúng ta trở nên yếu kém thấp hèn, làm cho chúng ta trở nên mất đi tư cách của một con người. Nên nhớ có thân tức là có già, có bệnh, có chết, có khổ, vân vân và vân vân. Chúng ta không thể sửa đổi thiên nhiên, dù chỉ có thể làm được một cách vá víu tạm bợ, mà chúng ta phải hiểu bản chất thiên nhiên của đời sống là như vậy. phải thấm nhuần chân lý này. Chúng ta không thể sửa đổi thiên nhiên mà chỉ có thể kiểm soát và sửa đổi cái tâm của mình, làm cho nó thích hợp với thiên nhiên. Xa hơn nữa đó, là chúng ta đến đâu làm bất cứ việc gì, chúng ta không có cần phải đòi hỏi ai phải nghe ta, hay là hoàn cảnh đó phải thích hợp với ta, mà chúng ta phải biết làm thế nào để mình thích hợp với hoàn cảnh đó, và làm thế nào để mình và những người khác cùng chung sống trong hòa bình. Có nghĩa là chúng ta sửa cái tâm của mình. Tu học theo giáo lý của Phật giáo là chúng ta rèn luyện tâm, là môi trường tốt nhất để chúng ta sửa đổi tâm. Cho nên chúng ta không có bao giờ than phiền, than phiền những người chung quanh chúng ta. Chúng ta cũng không bao giờ than phiền tự thân của mình. Vì thế trước tiên, chúng ta phải lắng tâm an trụ vào một điểm, làm cho tâm của chúng ta trở nên vắng lặng sáng tỏ và có nhiều năng lực, rồi dùng tâm lực dũng mãnh đó để quán chiếu thâm sâu vào sự vật, nhìn thấy sự vật một cách xuyên thấu, thấy sự vật đúng như sự vật là như vậy, không phải như mình nghĩ rằng nó như vậy tức là sự vật đó nó là như vậy, mà chúng ta nhìn tất cả mọi vật với tuệ giác sẵn có. Dưới ánh sáng của trí tuệ, chúng ta thấy rõ ràng tất cả mọi sự mọi vật chịu ba cái đặc tính, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nói tóm lại, khi nhận định rằng trên thế gian này huyền ảo tạm bợ và vô thường như thế này, cho đến cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc cũng không thể tồn tại. Tại vì những điều kiện tạo duyên cho nó phát sinh nó luôn luôn biến đổi, và do luôn luôn biến đổi cho nên nó không thể có một hạnh phúc thật sự vững bền. Và có nhận thức được điều này một cách chính xác thì tâm tư của chúng ta sẽ an bình và hạnh phúc. Đó là cái điều mà chúng ta phải làm. Bởi vì đối với bất cứ một người Phật tử nào học đạo, nếu mà không hiểu được ba cái đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã, thì ngày đó chúng ta còn theo đuổi, ngày đó chúng ta còn khổ dài dài. Lúc nào đó chúng ta ý thức được mọi thứ vô thường, khổ và vô ngã. Nhận thức điều đó để mà chúng ta sống, để chúng ta nhìn một cách trọn vẹn, chứ không phải nhận thức khổ, vô thường, vô ngã mà chúng ta bi quan, bi lụy trước mọi hoàn cảnh. Hiểu được điều này không còn gì vui bằng trong cái niềm vui học đạo, trong cái sự thực hành của một người Phật tử chân chánh sống trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhận thức về cuộc đời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.